là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Quý 1 năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chỉ đạt 20%. Ngành nông nghiệp điều chỉnh kịch bản phát triển chăn nuôi tăng 80 tỷ đồng so với năm 2019. Công an huyện Lục Yên bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả phong trào làm đường giao thông nông thôn trên khắp các vùng quê ở Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nên quý 1 năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh chỉ đạt gần 20% so với kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của ngành công thương, giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm của tỉnh đạt hơn 2.500 tỷ đồng, giảm gần 3% so với kịch bản tăng trưởng quý 1 năm 2020. Một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm như điện, quặng sắt, chè chế biến, giấy làm vàng mã. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành công thương đề nghị các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể về các điều kiện, thủ tục hồ sơ liên quan đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thông qua hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và xúc tiến thương mại, tiếp tục phối hợp nắm bắt trao đổi với Bộ Công Thương, các tỉnh có cửa khẩu cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu của các nước trên thế giới, những thay đổi trong chính sách của nước bạn để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, chủ động ứng phó trong sản xuất kinh doanh.
Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới nền kinh tế, trong đó có giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh năm 2020. Do đó, ngành nông nghiệp đã điều chỉnh các chỉ tiêu, trong đó sẽ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi hơn 80 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra. Trong đó, ngành nông nghiệp phấn đấu sản lượng thịt lợn tăng 2.000 tấn, thịt gà tăng thêm 550 tấn. Giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,53% so với kế hoạch. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ trong nông hộ sang phát triển theo hướng trang trại tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để giảm bớt thiệt hại trong sản xuất, khống chế tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, hướng dẫn sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
Thưa quý vị và các bạn, với nghề nuôi cá ngạnh trên hồ Thác Bà, anh Lê Văn Thư thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình mỗi năm có thu nhập trên 200 triệu đồng, trở thành hộ khá giả ở địa phương.
Với giá thành cao, chất lượng thịt thơm ngon nên những năm gần đây nhiều địa phương trên cả nước đã phát triển nghề nuôi cá ngạnh trong lồng. Nhận thấy hồ Thác Bà có đủ điều kiện thuận lợi nuôi giống cá này nhưng nguồn nước sạch cách xa khu dân cư sinh sống, nên anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã quyết định chuyển đổi một phần diện tích mặt nước sang nuôi cá ngạnh, anh Thư cho biết.
Năm 2007 là bắt đầu tôi mang về tôi thử nuôi. Còn lúc đấy nuôi thì lại là nuôi bằng lồng tre đấy. Gọi là mình chỉ nuôi theo dân dã của mình mới cảm thấy là cũng được.
Khi mới bắt đầu nuôi cá ngạnh do chưa nắm bắt về kỹ thuật chăm sóc nên việc nuôi cá gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2015, anh Thư mạnh dạn tham gia dự án nuôi cá ngạnh ở địa phương. Ngoài việc được hỗ trợ con giống, anh Thư còn tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó áp dụng vào nuôi cá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Thư cho biết.
Nuôi về theo khoa học thì không thể như ngày trước được. Vì trước thì gọi là một lồng to như thế này nuôi khoảng độ tầm 1.000 đến 1.500 là nhiều lắm. Nhưng trong cái quá trình như vậy thì từ khi được đi tập huấn rồi là chuyển khai với lại cái đề tài đấy là chúng tôi nuôi nó nhiều hơn mà nó hiệu quả nó hơn.
Cá ngạnh nuôi 1.5 đến 2 năm là có thể xuất bán. Để cá đạt được trọng lượng cao, anh Thư đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố là con giống và việc đảm bảo đủ lượng thức ăn cần thiết. Theo anh thì con giống tốt sẽ hạn chế được dịch bệnh, còn việc đảm bảo đủ thức ăn cho cá sẽ giúp giữ môi trường nước sạch, không tiêu tốn thức ăn. Nói thêm về những kinh nghiệm này, anh Thư cho biết.
Nên nếu như mình mà không có kỹ thuật một tí nào để mà chăm sóc nó là nó sẽ chết rất là nhiều.
Trong quá trình nuôi cá, anh Thư tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật như nuôi cá đúng mật độ từ 8 đến 10 con 1 mét khối. Lồng cá sâu khoảng 2,5 đến 3,5 mét, sử dụng loại thức ăn cám công nghiệp để đàn cá tăng trưởng nhanh, đồng thời bổ sung thêm một số loại cá tạp có sẵn ở vùng hồ như tép dầu, giữ vệ sinh môi trường khu vực nuôi an toàn, đặc biệt từ việc nuôi cá ngạnh trong lồng tre. Năm 2017, anh Thư chuyển đổi sang nuôi cá ngạnh trong lồng sắt, do đó việc quản lý, chăm sóc và theo dõi sự tăng trưởng của cá được nâng cao, anh Thư cho biết thêm.
Ưu điểm là bây giờ nhé, mình nuôi được nhiều hơn này, vậy nó rộng hơn với lại là nó chắc chắn hơn. Đấy, có thể những cái lồng tre chỉ được 3 đến 4 năm nhưng có thể những cái lồng này được 8 đến 10 năm cơ. Đấy, nên là vệ sinh các thứ này mình cũng rất là dễ dàng này.
Với giá bán trung bình từ 100 đến 120 ngàn đồng một kg, trừ chi phí gia đình anh thu về vài trăm triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Thư còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho người dân ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Đối với hộ của ông Lê Văn Thư thì trước đây thì cũng rất là khó khăn. Từ cái việc là nuôi cá của bằng lồng tre, thế sau khi mà thực hiện nuôi cá bằng lồng sắt và quây lưới thì hiện nay chúng tôi thấy là cái hộ này cũng phát triển rất là tốt. Đấy, và cũng có kinh nghiệm trong việc nuôi cá. Và anh cũng đã chuyển giao những khoa học mà anh nắm được cho các hộ xung quanh để người ta cùng phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.
Hiện nay anh Thư đang có hơn 40 lồng cá, trong đó có 10 lồng nuôi cá ngạnh. Anh Thư dự kiến năm 2020 sẽ mở rộng thêm 3 đến 5 lồng nuôi cá ngạnh, đồng thời liên kết với các hộ dân ở địa phương hình thành nên vùng nuôi cá ngạnh có quy mô ở địa phương.
Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 39.000 người hưởng lương hưu được trả qua hệ thống bưu điện. Nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức chi trả lương tháng 4, tháng 5 tại nhà cho các đối tượng được hưởng. Theo đó, Bưu điện tỉnh Yên Bái huy động hơn 400 cán bộ thực hiện chi trả tại nhà cho người dân từ ngày 16 tháng 4 đến trước ngày 10 tháng 5. Trên cơ sở rà soát người hưởng tại các tổ nhân dân, thôn, bản ở các phường, thị trấn, cán bộ bưu điện sẽ trực tiếp xuống tận nhà để thực hiện chi trả. Đối với người hưởng có nhu cầu nhận tiền sớm hơn kế hoạch chi trả của bưu điện hoặc không muốn nhận tiền tại nhà có thể đăng ký với bưu điện để nhận tiền tại các điểm giao dịch. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hưởng cũng như cán bộ chi trả, tất cả cán bộ thực hiện chi trả sẽ được trang bị phương tiện bảo vệ như khẩu trang, nước rửa tay, găng tay và đo thân nhiệt trước khi đi chi trả. Việc chi trả tại nhà, bưu điện sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào của người hưởng.
Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái vừa phối hợp với phường Nam Cường trao nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội chữ thập đỏ thành phố Yên Bái hỗ trợ 2,9 tạ gạo cho 29 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Cường. Ngoài ra, hưởng lời kêu gọi của các cấp hội, Hội chữ thập đỏ phường đã vận động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ hàng chục thùng mì tôm, 40 kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác để giúp 86 hộ hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá từ 150.000 đồng đến gần 200.000 đồng một suất. Cùng với hỗ trợ về nhu yếu phẩm, các cấp hội đã trao trên 500 khẩu trang, 50 chai dung dịch sát khuẩn và tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ và Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã khai trương siêu thị hạnh phúc không đồng, nhằm cung cấp hoàn toàn miễn phí một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như gạo, dầu ăn, mì tôm, đường, trứng gà cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, yếu thế, người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập do tác động của dịch COVID-19 tại thị xã Nghĩa Lộ, một số xã vùng lân cận của huyện Văn Chấn và Trạm Tấu. Mỗi người dân vào siêu thị sẽ được lựa chọn các mặt hàng theo nhu cầu của gia đình với giá 100.000 đồng một suất quà mà không phải trả tiền. Mỗi người dân thuộc đối tượng thụ hưởng có thể tiếp tục quay lại mua sau 2 tuần. Trong khoảng 1 tháng, siêu thị Hạnh Phúc không đồng sẽ dành tặng 3.200 suất quà với tổng trị giá 320 triệu đồng cho trên 1.600 gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Chương trình dự kiến diễn ra từ 1 tới 3 tháng tùy theo tình hình dịch bệnh. Đây là hoạt động mang nghĩa nhân văn, giúp cho các đối tượng khó khăn có thêm nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu ổn định đời sống cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Sáng ngày 20 tháng 4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc mất xe máy xảy ra trên địa bàn thị trấn Yên Thế, Công an huyện Lục Yên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nên chỉ sau chưa đầy 1 giờ, đối tượng trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ. Sáng ngày 20 tháng 4, sau khi nhận được tin báo về việc mất trộm một chiếc xe máy Honda Ablade của gia đình anh Chu Quốc Hữu ở tổ 4 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một tiếng, Công an huyện Lục Yên đã bắt đối tượng trộm cắp khi đang điều khiển xe đi tiêu thụ tại thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Yên, đối tượng khai nhận là Đàm Kim Cương, sinh năm 1987, trú tại tổ 11 thị trấn Yên Thế. Sáng ngày 20 tháng 4, khi đi qua nhà anh Chu Quốc Hữu thấy chiếc xe máy Ablade vẫn cắm chìa khóa nên y đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng đã lẻn vào nhà lấy xe máy điều khiển ra tỉnh lộ 171 Khánh Hòa Minh Xuân theo hướng lên huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để tiêu thụ tài sản. Khi đi đến thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì bị lực lượng công an huyện Lục Yên phối hợp với công an xã Đồng Yên bắt giữ. Công an huyện Lục Yên đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 12.100 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 80 xe ô tô trên 1.400 xe mô tô, tước giấy phép lái xe của 745 trường hợp, phạt tiền trên 9.700 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, hành vi vi phạm về nồng độ cồn, uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chở hàng quá tải trọng cho phép. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins của Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên 2,4 triệu người, trong đó hơn 160.000 người đã tử vong. Mỹ là nước có số người chết cao nhất, hơn 40.000 người. Hiện các bang của Mỹ vẫn đang tranh cãi về việc khi nào mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi Tổng thống Trump ban hành chỉ dẫn về vấn đề này. Ngày 17 tháng 4 giờ Mỹ, bang Florida đã mở cửa một số công viên và bãi biển trong khoảng thời gian giới hạn. Bang Texas cũng đã lên kế hoạch mở lại các công viên, trong khi bang Vermont cho phép một số ngành kinh doanh hoạt động trở lại từ ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo lại nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng chẩn đoán và xét nghiệm khả năng miễn dịch của cơ thể trước khi khởi động lại cỗ máy kinh tế. Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio cho biết hiện vẫn còn rất nhiều người không tuân thủ quy định giãn cách xã hội, tránh tập trung đông người. Ông kêu gọi mọi người chụp lại các hình ảnh này và gửi cho giới chức địa phương. Hồi tháng trước, thành phố New York đã ra quy định phạt $500 nếu mọi người không tuân thủ việc giãn cách xã hội. Hiện khoản tiền phạt đã được tăng lên gấp đôi trong bối cảnh nhiều người ra ngoài để tận hưởng thời tiết ấm áp. Ngày 19 tháng 4, Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi thư cho Tổng thống Mỹ. Hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên khẳng định gần đây, Chủ tịch Kim Jong-un không gửi bất cứ một lá thư nào cho Tổng thống Mỹ. Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ không phải là vấn đề để đem ra tiêu khiển hay sử dụng vì mục đích vị kỷ. Tuyên bố này được phía Triều Tiên đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 4 cho biết đã nhận được một bức thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên nhắc lại rằng nếu ông không đắc cử Tổng thống thì có thể Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội hồi năm ngoái, Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Ngày 19 tháng 4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 410 ca tử vong do COVID-19, mức tăng thấp nhất theo ngày kể từ ngày 22 tháng 3, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này lên gần 199.000 người. Điều này khiến chính phủ Tây Ban Nha lạc quan một cách thận trọng rằng các số liệu đang có chiều hướng đi xuống. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên tới 20.453 trường hợp, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Italy. Nhân viên y tế chiếm 15,6% số người mắc bệnh. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, ông Salvador Illa, Tây Ban Nha tiến hành khoảng 40.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày và là một trong những quốc gia có số xét nghiệm cao nhất châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tối 18 tháng 4 cho biết ông sẽ đề nghị Quốc hội gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 9 tháng 5, song nêu rõ các hạn chế sẽ linh hoạt hơn. Ngày 19 tháng 4, Tổng thống Brazil đã tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài doanh trại quân đội ở thủ đô Brasilia để phản đối chỉ thị yêu cầu ở nhà của thống đốc một số bang nước này. Khoảng 600 người biểu tình đã kêu gọi quân đội can thiệp và xử lý đại dịch COVID-19 tại Brazil để sớm mở cửa trở lại nền kinh tế đất nước. Đây là một cuộc tập trung quy mô lớn nhất kể từ khi lệnh phong tỏa đất nước được áp dụng. Tổng thống Bolsonaro đã nhiều lần phớt lờ các khuyến cáo về giãn cách xã hội và chỉ muốn mở lại nền kinh tế một cách nhanh chóng, dù Brazil đang là nước có số ca nhiễm COVID cao nhất ở Mỹ Latin. Hồi tuần trước, ông Bolsonaro đã sa thải Bộ trưởng Y tế, ngừng ủng hộ các biện pháp hạn chế mà ông Bolsonaro cho rằng có thể hủy hoại nền kinh tế. Tính đến ngày 19 tháng 4, Brazil đã có hơn 38.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 2.500 ca tử vong. Bất chấp sự phản đối của Tổng thống, các bang Sao Paulo và Rio de Janeiro đã quyết định mở rộng các biện pháp cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ngày 19 tháng 4, Cảnh sát Hoàng gia Canada thông báo đã có ít nhất 16 người thiệt mạng trong loạt vụ xả súng xảy ra tại thị trấn cách thủ phủ Halifax, tỉnh Nova Scotia khoảng 130 km về phía bắc. Con số này không bao gồm hung thủ. Trong số những người thiệt mạng có một nữ cảnh sát. Nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tăng lên do trong số những người bị thương có nhiều trường hợp nguy kịch. Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án vụ xả súng, đồng thời ông coi đây là một tình huống khủng bố. Trong khi đó, Thủ hiến Nova Scotia, ông Stephen McNeil gọi vụ xả súng là một hành động bạo lực tồi tệ nhất trong lịch sử địa phương. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người đứng đầu Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết hung thủ đã đóng giả cảnh sát khi gây ra loạt vụ xả súng đẫm máu này là Gabriel Watman, 51 tuổi, sở hữu một cơ sở nha khoa. Đối tượng này đã dùng súng bắn vào nhiều người tại nhiều địa điểm trên tỉnh Nova Scotia trong vòng hơn 10 tiếng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Hoàng gia Canada đã phong tỏa các tuyến đường trong tỉnh Nova Scotia, đồng thời khẩn trương truy lùng hung thủ. Cuối cùng, các nhân viên an ninh phát hiện thi thể của đối tượng này tại một trạm xăng dầu. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận đối tượng này bị tiêu diệt hay tự sát. Lực lượng chức năng Canada vẫn đang điều tra làm rõ động cơ gây án của hung thủ. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở tỉnh Yên Bái trong những năm qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Dù trời mưa nhưng buổi ra quân làm đường giao thông nông thôn ở thôn Tiền Phong, xã Làng Thiếp, huyện Văn Yên vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia. Bởi người dân cho rằng làm đường không những tạo cảnh quan làng xóm thêm sạch đẹp mà còn giúp các em học sinh đến trường thuận lợi trong mùa mưa, mà còn giúp bà con giao thương buôn bán hàng hóa tốt hơn. Ông Bàn Phúc Lý, người dân ở đây cho biết.
Trước đây là chưa có đường giao thông nông thôn thì người nhân dân chúng ta làm ra sản phẩm không bán được, xe cộ đi lại không giao thương được vận hàng hóa. Nếu có được cái đường giao thông này thì nguyện vọng sẽ chắc chắn là kinh tế sẽ phát triển ổn định hơn.
Để xây dựng đường giao thông nông thôn, cấp ủy thôn Tiền Phong, xã Làng Thiếp, huyện Văn Yên luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động với phương châm cấp ủy nắm thôn, đảng viên nắm bộ. Thông qua những buổi họp thôn, các chủ trương làm đường được triển khai rõ đến người dân, mọi thắc mắc được đưa ra bàn bạc và giải đáp thấu tình đạt lý. Nhờ đó đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bà con tích cực hiến đất, hiến kế, đóng góp ngày công, tiền của để làm đường. Ông Nguyễn Văn Long, bí thư chi bộ thôn Tiền Phong cho biết thêm.
Đối với chi bộ và thôn bản chúng tôi, thì với cái phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Đấy là một cái cách làm thiết thực nhất để bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng những phong trào làm đường giao thông nông thôn.
Từ những thôn điển hình trong làm đường giao thông nông thôn, thôn Tiền Phong đã lan tỏa đến các thôn khác, qua đó giúp phong trào làm đường giao thông ở xã Làng Thiếp đạt nhiều kết quả. Năm 2018 đến nay, xã Làng Thiếp đã hoàn thành 15 km đường bê tông, qua đó đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Không chỉ xã Làng Thiếp, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã lan tỏa rộng khắp các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên. Hơn 10 năm triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, toàn huyện đã cứng hóa được gần 101 km đường trục xã, liên xã, trên 157 km đường trục thôn, gần 74 km đường ngõ xóm và gần 14 km đường trục chính nội đồng. Việc hình thành những tuyến đường bê tông là kết quả của việc huy động gần 1.500 tỷ đồng từ các nguồn lực và hàng trăm nghìn mét vuông đất do dân hiến tặng. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh Yên Bái, thế và huyện Văn Yên cũng đã xây dựng một cái đề án phát triển giao thông nông thôn do Hội đồng dân huyện nghị quyết thông qua năm 2015. Từ những cái mục tiêu mà huyện Văn Yên mới đạt tỷ lệ đường giao thông nông thôn bê tông hóa và nhựa hóa rất thấp, lúc đó mới xác định khoảng 31% trên khoảng 1.100 km đường giao thông toàn huyện. Thì những năm gần đây, năm nào chúng tôi cũng phát động cái làm đường giao thông nông thôn, mỗi một năm thì ở một xã. Năm nào thì cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài cái việc phát triển giao thông nông thôn theo cái đề án của tỉnh thì huyện cũng dành nguồn lực để phát triển giao thông, xây dựng cái hệ thống giao thông của huyện.
Là một trong những địa phương sớm cán đích nông thôn mới ở huyện Trần Yên, đến nay xã Nga Quán đã cứng hóa 100 km tuyến đường trục xã, liên xã, gần 90% đường ngõ xóm, đường trục thôn với tổng kinh phí thực hiện lên đến hàng tỷ đồng. Phương châm của xã Nga Quán là xây dựng các thôn làm điểm về làm đường giao thông nông thôn, từ đó rút ra những kinh nghiệm bài học cách làm hay để các thôn khác học tập và làm theo. Lấy công tác tuyên truyền vận động người dân là khâu then chốt, từ chỗ dân hiểu, dân biết đến dân bàn, dân làm và dân kiểm tra đã tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình làm đường giao thông nông thôn. Tuyến đường nối từ thôn Hồng Hà, xã Nga Quán tới xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên là một điển hình. Với chiều dài trên 600 mét, người dân đã đóng góp hơn 170 triệu đồng, bình quân mỗi nhân khẩu trong thôn đóng góp 400.000 đồng. Đồng thời tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để có tuyến đường đảm bảo theo yêu cầu. Bà Trần Thị Phúc, thôn Hồng Hà cho biết.
Xã mới thôn vào coi như là để vận động gia đình thì gia đình cũng không có ý nghĩ gì, coi như là nhất trí, coi như là ủng hộ, coi như là để làm đường để cho mọi người đi cho nó được sạch sẽ. Gia đình nhà tôi để thấy ở gần đường ấy là thấy mọi người ở trong ấy đi lại coi như là vất vả quá, nên là học sinh kể cả người đi đều đường nó bẩn, nó trơn nên là bị ngã, nên là cô bảo là khổ. Coi như là mọi người ai cũng đi vất vả quá.
Nhờ tinh thần chủ động của người dân, đến nay xã Nga Quán cơ bản bê tông hóa được hầu hết các tuyến đường trong toàn xã vào năm 2020. Không chỉ là cầu nối giữa ý đảng lòng dân, những con đường nông thôn mới còn là sự gắn kết giữa tình làng nghĩa xóm. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán cho biết.
Đặc biệt là sau khi về đích nông thôn mới rồi thì địa phương lại phải tiếp tục tuyên truyền để mà duy trì nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, là để cho mà cái môi trường nông thôn nó xanh sạch đẹp văn minh, thì chúng tôi tập trung vào cái nâng cấp các đoạn đường giao thông nông thôn, mở rộng hành lang và trồng hoa cây cảnh để tạo cảnh quan môi trường cho nó xanh sạch đẹp, để trồng hoa hai bên đường để cho nó thể hiện cái sự văn minh. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng, tất cả các đoạn đường giao thông nông thôn thì chúng tôi bố trí lắp điện chiếu sáng thì bật vào ban đêm để cho nó xóm làng nó sáng, đi lại nhân dân tập thể dục, cũng như là để đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự, giảm bớt những cái vấn đề tệ nạn xã hội, cũng là đảm bảo an ninh trật tự của thôn xóm.
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã vận động nhân dân hiến hàng trăm hecta đất, hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, công trình điện sáng đường quê. Những con đường nông thôn mới được bê tông khang trang, nối dài đến tận các hộ gia đình đã tạo thuận lợi để trao đổi, mua bán nông sản, hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên tiềm năng và thế mạnh của địa phương, góp phần tích cực làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở khắp miền quê Yên Bái. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giải vô địch Ý Serie A đã bị tạm hoãn kể từ ngày 9 tháng 3 vì dịch COVID-19 và vẫn chưa biết có thể tiếp tục hay không. Không thi đấu, AS Roma không có nguồn thu, khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Để giúp đội bóng giảm bớt khó khăn, các cầu thủ AS Roma đã đồng ý cắt lương tháng 4 bắt đầu từ tháng 3. Thông tin này đã được câu lạc bộ AS Roma xác nhận trước giới truyền thông vào đêm 19 tháng 4. Không chỉ không nhận lương 4 tháng, các cầu thủ AS Roma cũng đồng ý lên kế hoạch nhận lương dựa vào thành tích của đội bóng trong những tháng tiếp theo nếu Serie A mùa bóng năm nay tiếp tục thi đấu trở lại sau khi dịch COVID-19 bị khống chế. Theo báo chí Italia, thủ môn Buffon đã gia hạn hợp đồng với Juventus đến năm 2022, ngày 17 tháng 4 vừa qua. Bất chấp việc đã bước sang tuổi 42 vào tháng 1 vừa qua, thủ môn kỳ cựu người Italia vẫn chưa có ý định giải nghệ và sẽ chơi bóng ít nhất đến năm 44 tuổi. Bất chấp việc giờ đây không còn là lựa chọn số 1 trong khung thành của Juventus, Buffon vẫn quyết định gắn bó với Juventus thêm ít nhất 2 năm. Ở tuổi 42, nhiều cầu thủ đã tuyên bố giải nghệ, nhưng tiết lộ của Buffon thậm chí muốn chơi bóng đến năm 50 tuổi mới giải nghệ. Nhiều lần tuyên bố không để ra đông Sancho ra đi, nhưng Dortmund vẫn có thể đồng ý bán đứt tài năng trẻ này cho Man United bằng mức giá đủ sức làm rung chuyển làng cầu Anh. Dortmund được cho là đã yêu cầu mức phí khổng lồ, ít nhất cũng phải cao hơn số tiền 89 triệu bảng mà Quỷ Đỏ đã mua lại Paul Pogba hồi năm 2016 từ Juventus. Không dừng ở đó, số tiền mà Man United phải bỏ ra để có được chữ ký của Sancho nhiều khả năng cũng sẽ khớp với thông tin mà nhiều nguồn chưa được kiểm chứng đã nhắc đến thời gian qua, tức lên đến 100 triệu bảng cho chàng cầu thủ trẻ từng bị Man City đẩy ra đi ở tuổi 17. Man United muốn bán Gareth Bale cho AS. Real Madrid đang có những động thái để thanh lọc những lực lượng trước mùa giải mới. Hai cầu thủ mà huấn luyện viên Zidane mong muốn bán nhất lúc này là Gareth Bale và James Rodriguez. Những người gần như không còn chỗ đứng trong kế hoạch của ông thầy người Pháp nhưng lại đang hưởng lương rất cao. Tottenham đang tìm kiếm người thay thế Hugo Lloris trong tương lai và thủ thành người Italy Golini đang nằm trong tầm ngắm của họ. Tottenham đang rất ấn tượng với phong độ của người gác đền đang khoác áo Atalanta. Theo nguồn tin từ báo chí Pháp, đội chủ sân Allianz Arena đang muốn huấn luyện viên Zidane ngồi vào ghế thuyền trưởng kể từ mùa giải tới. Juventus đã liên lạc để mời Zidane về dẫn dắt sau khi biết về tin đồn ông mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Đây không phải lần đầu tiên cựu danh thủ người Pháp được đồn đoán dẫn dắt Juventus. Ông từng có 5 mùa giải khoác áo Bà Đầm Già thành Turin.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học thông, bổ túc trung học thông. Hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-24 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.